Chương 515 trở về vạn tộc chi địa, chương 515 trở về vạn tộc chi địa. Trong trận chiến này, vũ trụ thái hư lại thắng. Lục Vũ không còn nghi ngờ gì nữa là công thần lớn nhất, hắn bằng vào thực lực cường hành, cứng rắn san bằng quân đội vũ trụ thái a, quả thực là người cản giết người, thần cản giết thần, không một ai có thể ngăn cản hắn. Ngay cả hóa thân của tế tháp chi chủ cũng bị Lục Vũ đánh lui, những người nắm quyền khác của vũ trụ thái a thấy vậy, liền không phái hóa thân đến tự rước lấy đủ. Như vậy, đại cục đã định. Khi chiến tranh kết thúc, quân công của Lục Vũ tích lũy, tựa như ngồi tên lửa mà tăng vọt, đạt tới 1180 vạn ức. Thật lòng mà nói, Lục Vũ cũng không ngờ rằng mình lại một lần đạt được nhiều quân công đến vậy, khiến tổng số quân công khoa trương đến thế, hơn 1100 tỷ. Cho dù đổi đế binh, cũng có thể đổi được khá khá. Bất quá, Lục Vũ không cần đế binh trên người hắn, bảo vật đã đủ nhiều rồi. Những thứ trong kho đổi quân công đối với Lục Vũ mà nói, thuộc loại nhạt như nước, bỏ thì tiếc. Chi bằng đổi một ít cương vực, làm nơi sinh sống của nhân tộc, để nhân tộc có thể lớn mạnh ở vũ trụ trung tâm này. Mặc dù quân công đối với Lục Vũ mà nói, không có ý nghĩa gì, nhưng việc đạt được nhiều quân công như vậy, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, lại đối với hắn vô cùng quan trọng. Một hơi thu về nhiều quân công như vậy, khiến Lục Vũ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 của hệ thống, cùng với nhiệm vụ giai đoạn thứ 4. Hai nhiệm vụ này đã đóng góp cho hắn 150 vạn điểm hệ thống. Điều này có nghĩa là 750 lần thôi diễn, 75.000 năm thời gian tu hành phụ trợ của hệ thống. Không biết có thể khiến ta đạt tới độ cao nào. Đối với sự uy hiếp của tế tháp chi chủ, Lục Vũ tuy không bị dọa sợ, nhưng cũng không xem thường, những điều hắn nói quả thực là có khả năng xảy ra, chuyện này không thể không phòng. Lục Vũ phải chuẩn bị nhiều hơn, suy nghĩ thêm nhiều đối sách. Bất quá hiện tại, đại chiến kết thúc, thử luyện hoàn thành, mọi chuyện viên mãn, Lục Vũ quyết định nghỉ ngơi thật tốt. Chớp mắt một cái, 10 năm sau, vạn tộc chi địa. Cách nhiều năm, Lục Vũ lại một lần nữa trở về nơi này. Hiện giờ Vũ Thánh phủ đệ đã sớm người đi nhà trống, Lục Trường Sinh khi đến vũ trụ trung tâm, đã biến nơi này thành địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Lam Tinh. Hầu như mỗi bậc phụ huynh vọng tử thành long đều sẽ mang con cái đến đây tham quan, bọn họ hy vọng con trai có được một phần bạn tư chất của vị tiên kiêu đệ nhất vạn tộc năm đó. Không, đừng nói một phần bạn, cho dù là một phần triệu, cũng có thể khiến con cái của bọn họ trở thành một đời thiên tiêu. Không một ai chú ý, trong đám người có một thanh niên có dung mạo vô cùng giống với tượng đá ở trung tâm võ đạo tràng. Hắn đi qua nơi này, nhìn mọi thứ ở đây, trong lúc hoảng hốt, dường như nhìn thấy chính mình năm xưa. Lục Vũ không khỏi lắc đầu, chuyện cũ không thể đổi theo, những người bạn năm xưa của hắn đã sớm theo hắn gà chó lên trời đến vũ trụ trung tâm, đạt được tài nguyên tốt hơn, từng người một tương lai có thể kỳ vọng. Trong khoảng thời gian qua, Lục Vũ đã động dùng điểm quân công, đổi được hàng triệu tinh vực giàu tài nguyên, không ít người bản địa Lam Tinh đều di dân đến vũ trụ trung tâm. Về phần lao cha Vũ Thánh Lục Trường Sinh của Lục Vũ, hiện giờ càng đột phá đến thần hầu cảnh giới, tương lai trở thành thần vương cũng không phải là vấn đề gì. Tuy rằng không thể so sánh với Lục Vũ đã mở hắc, nhưng thiên phú của lao cha Vũ Thánh cũng không hề kém chút nào. Lục Vũ hiện giờ thành tựu thực sự quá cao, cái móng tay hơi rõ rỉ ra một chút tài nguyên cũng có thể khiến cả nhân tộc ăn no căng bụng. Chỉ là hắn sẽ không vô não mà nuôi dưỡng nhân tộc, nhân tính thứ này chính là ơn một đấu gạo, oán một đúng, không tính toán giá cả mà cho ăn quá độ, ngược lại sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nếu như cho gì được đấy, lâu dần người khác sẽ cảm thấy đương nhiên, thậm chí cảm thấy ngươi cho còn chưa đủ nhiều, không hề biết cảm kích, càng không biết cố gắng, đối với tương lai của nhân tộc không có nửa điểm lợi ích. Cho nên Lục Vũ cho nhân tộc chỉ là một nền tảng tốt hơn, một môi trường công bằng hơn, chỉ cần bọn họ đủ cố gắng liền có thể thu hoạch bội thu. Điểm này cho dù ở vạn tộc chi địa đều có thể thể hiện ra. Khi Lục Vũ rời khỏi Vũ Thánh phủ đệ, đi đến Đại học Lam Tinh, nơi này vẫn náo nhiệt, hơn nữa càng thêm phồn hoa, chỉ là mọi thứ đã sớm vật đổi sao rời. Hiện giờ Đại học Lam Tinh, học sinh mạnh nhất chính là thiên kiêu mạnh nhất của khóa này, Miêu Thương Hải. Cảnh giới của hắn là cảnh giới thứ 8, võ vương. Nếu như đặt ở thời đại trước kia, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khoa trương, trong học sinh xuất hiện một võ vương bát cảnh, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích, chỉ là đặt ở thời đại hiện tại, cơ bản cứ vài khóa lại xuất hiện một người, người lợi hại nhất, thậm chí ở thời kỳ đi học liền đột phá đến võ hoàng. Nhân tộc hiện giờ đã thống trị toàn bộ vạn tộc chi địa, bởi vì Lục Vũ, thậm chí ở vũ trụ trung tâm đều có hàng triệu tòa tinh vực, các loại điều kiện tài nguyên hoàn toàn không phải năm đó có thể so sánh. Trong học sinh của Đại học Lam Tinh nổi tiếng nhất, xuất hiện một võ vương cũng không tính là kỳ lạ. Giờ phút này, Miêu Thương Hải đang luyện tập trong võ đạo tràng chuyên dụng của mình, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua hành lang, nhìn thấy một bóng người có chút xa lạ. Tuy rằng có chút xa lạ, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy dường như đã gặp ở đâu rồi. Ngươi là học đệ hay là học huynh? Miêu Thương Hải lên tiếng, đồng thời bước về phía trước hai bước, lại bỗng nhiên phát hiện hành lang trống không, nào có bóng người nào. Vừa rồi tất cả dường như là ảo giác của mình. Không đúng, không phải ảo giác. Võ Vương Lục cảm nhạy bén, sao có thể có ảo giác? Miêu Thương Hải nhíu mày, ý thức được không đúng, trong lòng nghĩ đây ít nhất là một võ thánh cường giả, nếu không sao có thể biến mất ngay trước mắt mình, mà mình lại không hề phát giác. Hắn vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện là vì cái gì? Còn nữa, vì sao ta lại cảm thấy quen mắt? Miêu Thương Hải nỗ lực hồi tưởng khuôn mặt của thanh niên kia, lại thế nào cũng không thể nhớ ra. Không chỉ có vậy, ký ức về hắn lại nhanh chóng biến mất. Giây tiếp theo, Miêu Thương Hải hồi phục tinh thần, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ngẩn người? Ồ, tu luyện đã kết thúc rồi, ta nên trở về. Bất quá, cảm giác có chút kỳ lạ a, sao ta lại đột nhiên thất thần? Nhìn bóng lưng rời đi của Miêu Thương Hải, Lục Vũ lắc đầu, vừa rồi động một chút ý nghĩ, muốn thu vị thiên tài này làm đệ tử, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có thời gian này, liền lại ẩn đi thân hình, đồng thời tiện tay xóa đi ký ức của hắn về mình. A Võ Tổ vừa mới chuẩn bị rời đi mầm biển cả chợt thấy một thân ảnh buông xuống có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt A Võ Tổ. Vừa chuẩn bị rời đi, Miêu Thương Hải đột nhiên nhìn thấy một bóng người giáng lâm, có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hiện giờ Võ Tổ không chỉ trở thành thần bảo hộ của Đại học Võ Lam Tinh, càng là thần bảo hộ của toàn bộ Lam Tinh, ngài không phải là tà thần cần huyết tế, mà là một loại chính thần khác. Giờ phút này hắn rất gấp gáp bay tới, nhìn Miêu Thương Hải, liền vội vàng hỏi: "Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy người khác nào không?" "Người khác? Ta ở bên này không nhìn thấy người nào a." Miêu Thương Hải lắc đầu. "Không có sao." Võ Tổ nhíu mày, vừa rồi hắn rõ ràng là cảm giác được, sao lại không thấy nữa rồi? Miêu Thương Hải có chút hiếu kỳ hỏi: "Võ Tổ muốn tìm ai?" "Một vị cổ nhân." Võ Tổ trả lời. Chương 516 Luân Hồi Tháp, hệ thống, Thanh Đồng Cổ Môn. Chương 516 Luân Hồi Tháp, hệ thống, Thanh Đồng Cổ Môn. Lục Vũ quật khởi tại cái này vạn tộc chi địa, biết ở đây còn có rất nhiều bí mật chưa khai quật. Lần này trở về, một là trở lại chốn cũ, hai là vì đến xem địa phương này, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Kể từ ở trung ương vũ trụ sông sáo sau đó, đối với Thái Hư vũ trụ chỉnh thể tình huống, Lục Vũ cũng biết không thiếu. Nhưng mà, càng là hiểu rõ, càng là bất ngờ phát hiện, tại địa phương khác cũng không có vạn tộc chi địa tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, vạn tộc chi địa cực kỳ đặc thù. Nhìn thấy Võ Tổ xuất hiện, Lục Vũ trong đầu thoáng qua một chút quá khứ hồi ức. Hắn lắc đầu, cũng không trước mặt người khác hiện thánh, mà là quay người biến mất ở tại chỗ. Bước ra một bước, Lục Vũ rời đi Lam Tinh, đi tới trời sao vô ngần bên trong. Lại bước ra một bước, sau lưng Lam Tinh đã hóa thành hạt bừng lớn nhỏ, cho dù là treo cao tại thượng Thái Dương, cũng bất quá chỉ có to bằng hạt châu tiểu. Lại xuống một giây, Lam Tinh cũng tốt, Thái Dương cũng được, đều hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Vũ trong tinh không dạ bước, cũng không có gấp rút lên đường ý tứ, nhưng tốc độ như cũng rất nhanh. Chỉ thấy chung quanh hắn hết thảy, cấp tốc lướt qua, chỉ là một hồi, liền đã đi tới trước đây Luân Hồi Tháp chi địa. Bây giờ Luân Hồi Tháp còn chưa mở ra, ngừng lại ở chỗ này, là một cái đường kính là 1.2 vạn ức km kinh khủng hắc động. Tòa này cực lớn hắc động chất lượng, tương đương với 4 vạn ức cái Thái Dương, cái này so với toàn bộ tinh vực toàn bộ tinh cầu chung vào một chỗ còn nặng hơn. Vạn tộc chi địa những cái kia thập cảnh tôn giả, căn bản là không có cách nhìn trộm bí ẩn trong đó, cho dù là trung ương vũ trụ thần vương thần đế tới, cũng không cách nào tại trong lô đen này có thu hoạch. Cái kia 9 tòa Luân Hồi Tháp hoàn toàn chìm vào trong lỗ đen, muốn đưa chúng nó vớt ra, độ khó không là bình thường qua trường, có thể tiêu phí mấy trăm ức năm mới có thể vớt ra trong đó một tòa, muốn đồng thời vớt ra 9 tòa Luân Hồi Tháp, cơ hồ không có khả năng này. Bất quá đối với Lục Vũ mà nói, nhưng cũng không khó. Hắn nhìn xem trước mắt hết thảy, không khỏi tán thưởng, hảo thủ đoạn. Hắn có thể cảm giác được, 9 tòa Luân Hồi Tháp giấu ở 9 cái khác biệt vị trí, trong đó mấu chốt nhất cựu cảnh Luân Hồi Tháp, càng là giấu ở kỳ điểm bên trong, cực kỳ bí ẩn. "Ra đi." Lục Vũ xuề bàn tay ra, tiện tay kéo một cái, giống như xé mở vải vẽ đồng dạng, đem chung quanh thời không hoàn toàn xé nát. Nháy mắt sau đó, xé ra khe hở không ngừng mở rộng, trong nháy mắt, liền lan tràn đến cái này 1.2 vạn ức km kinh khủng hắc động, sau đó, nó bắt đầu vặn mèo, xé rách. Ba động khủng bố, giống như trời sập, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ vạn tộc chi địa, vô số sinh mệnh tinh cầu cũng bắt đầu không ngừng lay động, chấn động. Vạn tộc chi địa, rất nhiều cựu cảnh, thập cảnh nhân tộc võ giả, toàn bộ đều một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy rung động nhìn xem sâu trong vũ trụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là cái tình huống gì? Cái này ba động chẳng lẽ là trong lô đen cùng với kỳ điểm vị trí phản phất có đồ vật gì đang không ngừng chui ra ngoài? Rất nhanh, 9 tòa Luân Hồi Tháp dần dần hiện lên. Cùng lúc đó, từng cái lô sâu thông đạo giống như mạng nhện, duy nhất một lần hiện đầy toàn bộ vạn tộc chi địa. Bây giờ toàn bộ vạn tộc chi địa nhân tộc đều biết lâu ngày không gặp Luân Hồi Tháp lần nữa mở ra, cực kỳ vội vàng, cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào mở ra. Cái này cùng lúc trước mấy lần có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Trong tinh không, từng tôn thập cảnh võ giả lần lượt chạy đến, đều nghĩ qua đến xem đây rốt cuộc là gì tình huống. Bất quá, tại bọn hắn chạy đến phía trước, Lục Vũ đã tiến nhập đệ cửu tọa luân hồi trong tháp. Bình thường tới nói, một khi đột phá đệ cửu cảnh, liền không cách nào tiến vào tòa này luân hồi trong tháp. Lục Vũ cảm giác rõ ràng đến, tòa này luân hồi tháp tại bản năng bài xích chính mình. Đương nhiên, điểm ấy bài xích không đáng kể chút nào, Lục Vũ chỉ là một bước liền bước vào trong đó, cái này luân hồi tháp căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Tiến vào cửu cảnh luân hồi tháp sau, Lục Vũ cũng không dừng lại, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, trong chớp mắt liền xông qua một tầng lại một tầng. Cái này cựu cảnh luân hồi tháp thật đúng là không tệ, nếu là trước kia ta cựu cảnh thời điểm có thể đi vào, cũng coi như là không tệ cơ hội. Lục Vũ liếc nhìn một phía, tự lẩm bẩm, hắn cũng không ra tay, khi dễ những hư ảnh này, cũng không có ý tứ gì. Trên người hắn khí tức, chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia, liền để tất cả quái vật hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Rất nhanh, Lục Vũ đi tới tầng thứ 9, hắn ngắm nhìn một phía, từ tốn nói, đây chính là tầng thứ 9. Cựu cảnh luân hồi tháp cực hạn. Không đúng, còn có thể tiếp tục leo lên, nó còn có tầng thứ 10. Lục Vũ bước ra một bước, từ tầng thứ 9 đi tới tầng thứ 10. Đây là nhìn xem hình ảnh trước mắt, Lục Vũ hai mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Cái này 9 tòa luân hồi tháp, lấy luân hồi làm tên, cho đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu cái luân hồi. Tại vô cùng dài thời gian bên trong, nó một mực đầu ở chỗ này, chỉ vì chờ đợi một người. Mà người kia chính là Lục Vũ. Còn tốt, ta trở về. Bằng không thì ta liền bỏ lỡ nơi này tầng thứ 10, nguy nga thần điện, từng chiếc thạch trụ cao vút. Một mắt nhìn sang, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Thần điện có từng tòa phù điêu, từng tòa pho tượng. Mỗi một vị phù điêu cùng pho tượng cũng có riêng phần mình thần dị. Cái này đương nhiên đó là trước đây hệ thống vì Lục Vũ mở ra, vĩnh hằng thần điện. Thần điện, tòa thứ nhất phù điêu, tên là Hồng Trần Kiếm Tiên, trước đây Lục Vũ thu được Hồng Trần Kiếm Tâm sau đó, tìm hiểu lớn nhất thu hoạch chính là vũ trụ chân ý. Vũ trụ chân ý, mặc dù chỉ là một tia chân ý, cần phải biết rằng chính là thai nghén vũ trụ hư ảnh, chính là thần đế mới có tư cách làm đến. Trước đây còn 10 phần nhỏ yếu Lục Vũ, nhờ vào cái này một tia vũ trụ chân ý, chiến lực cực kỳ kinh người. Bất quá, lúc đó miễn cưỡng hiểu rõ vũ trụ chân ý, bây giờ lại nhìn, chỉ cảm thấy 10 phần thô thiển. Không có cách nào, thời khắc này Lục Vũ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thứ hai cái phù điêu, tên là Cựu Lê Chú Kiếm Sư, đây là một tòa chú kiếm sư truyền thừa. Lục Vũ dạo bước đi ở đại điện bên trong, tham quan một tòa lại một tòa phù điêu, pho tượng. Hồi lâu sau, hắn đi tới đại điện phần cuối. Ngay phía trên, có một cái vương tọa. Trên ngai vàng, chỉ có một cái vương miện. Lục Vũ cũng không chần chờ, đi đến vương tọa một bên, đem vương miện cầm lấy. Vương miện khuynh hướng cảm xúc cực kỳ đặc thù, cầm trong tay sau đó, Lục Vũ đống nhiên cười, quả là thế. Đây cũng là hệ thống bản thể. Cầm tới vương miện sau đó, hắn đã thu được hệ thống đại bộ phận quyền hạn. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Lục Vũ không có đi ngồi vương tọa, mà là quay người đi tới một bên thiên điện, cùng hắn dự liệu một dạng, ở đây trưng bày đủ loại đủ tiểu bảo vật, đang lượng. Trước đây Lục Vũ hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều ban thưởng, cũng là từ nơi này lấy ra, cũng không phải là vô căn cứ sinh ra. Bây giờ thu được hệ thống đại bộ phận quyền hạn, bảo vật nơi này đang lượng đã có thể tùy tiện lấy ra. Càng đi về phía trước, còn có một chỗ điện đường, ở đây càng thêm đặc thù, cần điểm tích lũy hệ thống mới có thể mở ra, rất rõ ràng, đây là hệ thống phụ trợ tu hành công năng nơi phát ra. Lục Vũ cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước. Chẳng được bao lâu, hắn đi tới một phiến thanh đồng cổ môn phía trước dừng lại. Chương 517 chí cao truyền thừa. Chương 517 chí cao truyền thừa. Lục Vũ ngẩng đầu, nhìn tòa đại môn đồng xanh tràn ngập hơi thở cổ xưa. Sau đó, hắn nâng tay, chỉ khẽ chạm nhẹ, liền cảm nhận được trên cánh cửa cổ xưa kia, năm tháng vô cùng dài đằng đẵng. Tiếp đó, Lục Vũ nhẹ nhàng đẩy, cửa đồng cổ xưa chậm rãi mở ra. Sau cánh cửa là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy nơi xa, 36 tầng trời, tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đều có cảnh tượng khác nhau. Lục Vũ hứng thú nhìn, thấy mỗi tầng trời đều có vô số không gian. Vô số người khiêu chiến đang vượt đại, mà trên 36 tầng trời còn có không ít cường giả đang quan chiến. Lúc này, Lục Vũ đang đứng ở đỉnh tháp luân hồi, trở thành tấm phong nền của 36 tầng trời. Không ai phát hiện, ngoài 36 tầng trời, còn có một người đang đứng, đang quan sát bọn họ. Ha ha ha, thì ra là thế, chắc không được bao nhiêu thần đế vũ trụ trung tâm, bao nhiêu người trưởng khống, cũng không tìm được bản thể của 36 tầng trời, thì ra là dấu ở vạn tộc chi địa của ta, dấu ở mặt sau của tháp luân hồi. Lục Vũ cười lắc đầu. Năm đó, hắn xông đến tầng 11 của 36 tầng trời, liền có thể mơ hồ nhìn thấy, ở cuối chân trời, có một tòa tháp, mà tòa tháp đó, đang cùng 36 tầng trời, xa xa nhìn nhau. Lục Vũ khi đó, liền cảm thấy tòa tháp cao đó, rất quen mắt, rất nhanh hắn liền nhận ra, tòa tháp đó là tháp luân hồi. Sau đó tiếp tục xông 36 tầng trời, hắn còn cảm nhận được tiếng gọi của tháp luân hồi, chỉ cần xông đến một tầng nhất định, là có thể nhận được chỗ tốt kinh người. Sự thật chứng minh, phần thưởng của 36 tầng trời quả thật kinh người, linh hồn, nhục thân của Lục Vũ, trước sau đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, điều này khiến con đường tu hành của hắn trở nên đặc biệt thuận lợi. Không chỉ như thế, dưới sự trợ giúp của hệ thống phụ trợ tu hành, tu vi của hắn giống như hạc, điên cuồng tăng vọt, thành công xoay chuyển tình thế ở chiến trường thông đạo, cứu vớt toàn bộ Thái Hư vũ trụ, nhưng cũng chính vì vậy, bị vô số cường giả dòm ngó. Bên ngoài Thái Hư vũ trụ, từng vị chủ thể đều hướng ánh mắt về nơi này. Những ánh mắt này có thiện ý, tự nhiên cũng có ác ý, có người chỉ đơn thuần muốn thu Lục Vũ làm đồ đệ, mà có người thì muốn luyện hóa hắn. Như Tế Tháp chi chủ đã nói, Lục Vũ gần như trở thành tù nhân của phương thức này. Đây dường như là một thế cục chết. Cho dù là sư tôn Hoang Cổ Điện chủ cũng không có cách nào. Dù sao, Hoang Cổ Điện chủ cũng không thể bảo đảm đại năng mà mình mời tới sẽ không động tâm với Lục Vũ. May mắn lúc này, Lục Vũ rốt cuộc đã tìm được cách phá cục. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa có một thông đạo rực rỡ. Hệ thống nói với Lục Vũ, thông đạo này thông đến Ngọc Kinh Sơn. Một khi đến Ngọc Kinh Sơn, sẽ tự động tiếp nhận truyền thừa cấp cao nhất. Cơ hội truyền thừa chỉ có một lần, nếu thành công, Lục Vũ liền có thể trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ, khi đó, ở trong vũ trụ hải cũng coi như là tồn tại bá chủ tuyệt đối. Nếu thất bại, vậy sau này sẽ không còn tư cách trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ, còn sẽ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Trong vô số luân hồi trước đây, những thiên tiêu tiếp nhận truyền thừa, nhiều như sao trên trời, nhiều không thể nhiều hơn, nhưng trong những người này, lại không có một ai thành công. Mà bây giờ, Lục Vũ chính là một trong số đó. Nhìn chữ trên bảng hệ thống, Lục Vũ hít sâu một hơi, sau đó không do dự nữa, trực tiếp bước ra một bước. Trong thông đạo rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển, vô số cảnh tượng bay ngược ra ngoài, Lục Vũ có thể thấy, mình đang dần rời khỏi Thái Hư vũ trụ. Với tư cách là vũ trụ tiêu chuẩn trong vũ trụ hải, Thái Hư vũ trụ cũng không tính là đặc biệt lớn, ít nhất so với những vũ trụ lớn thì nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên cái nhỏ này chỉ là tương đối. So với những vũ trụ nhỏ, vũ trụ vi mô vẫn lớn hơn rất nhiều. Trong mắt Lục Vũ lúc này, toàn bộ Thái Hư vũ trụ quả thực lớn đến đáng sợ, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Vũ không khỏi có chút chấn động, loại cảm giác này giống như phi hành gia lần đầu tiên bước vào bầu trời sao, nhìn thấy toàn cảnh trái đất. Ánh sáng bóng tối không ngừng lướt qua, Thái Hư vũ trụ vốn lớn đến đáng sợ, lúc này lại chỉ còn lại kích thước bằng bong bóng, trong vô số đa nguyên vũ trụ, nhỏ bé đến không đáng kể. Trên vũ trụ hải, vô số vũ trụ giống như sao trên trời, khi thì có vũ trụ mới sinh, khi thì có vũ trụ vỡ vụn, khi thì có vũ trụ vi mô bị sinh vật kỳ dị nuốt chửng một miếng, cảnh tượng này càng thêm hùng vĩ, càng thêm chấn động. Lục Vũ nhìn đến say mê, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, hệ thống nói với Lục Vũ, giữa các vũ trụ khác nhau, chênh lệch rất lớn. Trên vũ trụ hải, quy mô lớn nhỏ của vũ trụ là có thể nhìn ra được một số thứ. Ngoại trừ cổ vũ trụ nguyên thủy nhất ban đầu, đại đa số vũ trụ đều là do con người tạo ra. Thời kỳ đầu, trên vũ trụ hải không có bao nhiêu vũ trụ, sau này cường giả dần dần nhiều lên, mới có cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Đại đa số vũ trụ do vũ trụ trưởng khống giả thai nghén, chỉ là vũ trụ vi mô nhỏ nhất. Trở thành chủ thể, vũ trụ mới dần dần mở rộng, nhưng cũng chỉ là vũ trụ nhỏ. Chỉ có trở thành duy độ lĩnh chủ, mới có thể thai nghén ra một vũ trụ trung bình có kích thước tiêu chuẩn. Còn vũ trụ lớn, vũ trụ siêu lớn, cùng với thánh vũ trụ, đó là vĩnh hằng thủy tổ trong truyền thuyết, mới có thể thai nghén ra. Truyền thuyết, Ngọc Kinh Sơn chi chủ đời trước chính là một vị vĩnh hằng thủy tổ. Chỉ là, cho dù là tồn tại như vậy, cũng có xác suất vẫn lạc. Từ đó có thể thấy, vũ trụ hải này có thể nói là vô cùng hung hiểm. Cho dù trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ, cũng không thể trực tiếp vô địch. Rất nhanh, Lục Vũ đến đỉnh Ngọc Kinh Sơn. Lúc này truyền thừa chí cao của Ngọc Kinh Sơn đã tự động bắt đầu. Lục Vũ vứt bỏ tạp niệm, thần sắc vô cùng tập trung, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ầm. Dòng thông tin khủng bố, giống như vụ nổ siêu tần tinh, không nói đạo lý gì cả, nhét vào trong đầu Lục Vũ. Cho dù linh hồn Lục Vũ hoàn mỹ, lúc này cũng không khỏi mẩn người. Nếu không có linh hồn hoàn mỹ, bây giờ e rằng đã truyền thừa thất bại rồi. Ngay sau đó, khảo nghiệm đầu tiên của Lục Vũ đã đến. Trong vòng 100 năm, lĩnh ngộ chân tiên chi đạo. Một khi hoàn toàn lĩnh ngộ, mới có thể tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Lục Vũ không nhịn được trước mắt. Chân tiên chi đạo. Cái này phải lĩnh ngộ như thế nào? Bất quá. Trong lĩnh hằng thần điện, dường như có một pho tượng chân tiên, có lẽ có thể tham khảo một chút. Cùng lúc đó, trên Ngọc Kinh Sơn, vô số cường giả kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía đỉnh núi. Đây là có người đang tiếp nhận truyền thừa chí cao. Làm sao có thể? Lại là tồn tại trên cả thần tuyển giả. Cần biết, tiếp nhận truyền thừa Ngọc Kinh Sơn, phải từ chân núi đến sườn núi, rồi đến đỉnh núi, từng bước tiếp nhận truyền thừa, mới có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa. Ngay cả thần tuyển giả cũng chỉ bắt đầu từ sườn núi. Những người khác như sơ tuyển giả, truyền thừa giả, không ngoại lệ, đều phải bắt đầu từ chân núi. Mà bây giờ, lại có người trực tiếp ở trên đỉnh núi, tiếp nhận truyền thừa chí cao. Điều này có nghĩa là, một khi hắn thành công, liền trực tiếp trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ. Khoảnh khắc này, vô số cường giả đều không nhịn được nhíu mày, bọn họ ở chỗ này đợi vô số năm tháng, lại không ngờ bị hậu bối trực tiếp vượt qua. Bất quá, xác suất thành công của người đó tuyệt đối sẽ không cao. Chương 518 Ngọc Kinh Sơn y chủ, đại kết cục. Chương 518 Ngọc Kinh Sơn y chủ, đại kết cục. Lúc này những cường giả nhìn như vậy, cũng là chuyện thường tình. Dù sao, đây chính là truyền thừa chí cao của Ngọc Kinh Sơn a. Đường đường Ngọc Kinh Sơn chi chủ, nào có dễ dàng như vậy. Không biết bao nhiêu luân hồi tuế nguyệt trôi qua, cũng không có một người nào thành công. Cho dù người này vừa đến đã ở trên đỉnh núi tiếp nhận truyền thừa chí cao cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Vô số cường giả trong lòng đều khẳng định như vậy. Thoáng chốc, năm thứ 92, Lục Vũ thành công lĩnh ngộ chân tiên chi đạo, thông qua khảo nghiệm cửa ải thứ nhất. Trong nháy mắt, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu Lục Vũ. Lục Vũ không khỏi một trận hoảng hốt, ngây người hồi lâu mới hoàn hồn trở lại. Cùng lúc đó, khảo nghiệm thứ hai tới, lĩnh ngộ luân hồi chi bí. Thời gian hạn định vẫn là 100 năm, cộng thêm 8 năm hắn chưa dùng hết của lần khảo nghiệm trước. Luân hồi chi bí là chỉ luân hồi của vạn vật sinh linh, hay là luân hồi của vũ trụ, hay là cả hai? Lục Vũ nhíu mày. Khảo nghiệm này không còn nghi ngờ gì nữa, độ khó càng thêm khoa trương. Nhưng sự đã đến nước này, nào có đạo lý lùi bước. Lục Vũ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, lại bắt đầu lĩnh ngộ. Rất nhanh, mấy chục năm trôi qua, Lục Vũ thành công lĩnh ngộ luân hồi của vạn vật sinh linh. Lại mấy chục năm, Lục Vũ lĩnh ngộ luân hồi của vũ trụ. Nhưng dù vậy, khảo nghiệm vẫn chưa thông qua. Câu hỏi này không đơn giản như vậy. Lục Vũ trầm tư. Trên núi Vô Tuyến Nguyệt, thế gian đã ngàn năm trên chiều không gian vũ trụ, ngàn năm chỉ là nháy mắt. Từ khi Lục Vũ đến đỉnh Ngọc Kinh Sơn, đã là năm thứ 2000. 2000 năm này, cứ cách trăm năm, lại là một khảo nghiệm mới. Cứ cách 500 năm, độ khó của khảo nghiệm lại tăng lên. Cứ cách 1000 năm, độ khó của khảo nghiệm tăng lên theo cấp số nhân. Đủ loại khảo nghiệm khiến Lục Vũ tê cả da đầu, nói thật, hắn đương nhiên biết truyền thừa chí cao của Ngọc Kinh Sơn rất khó, nhưng vẫn không ngờ lại khó đến mức độ này. Cho dù có hệ thống suy diễn, có thể tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện lĩnh ngộ, cộng thêm rất nhiều đan dược trong bảo khố thần điện, vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng, điều này cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của Lục Vũ. Ta không tin. Độ khó truyền thừa lại cao, cũng là vì người được truyền thừa mà thiết lập, sẽ không không có một tia khả năng thành công. Tiếp tục, tiếp tục. Lục Vũ bắt đầu ngày đêm không ngừng, điên cuồng lĩnh ngộ chưa từng có, vượt qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác. Thái hư vũ trụ, hoang cổ thánh điện. Hoang cổ điện chủ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi. 2000 năm rồi, đồ đệ của ta tiếp nhận truyền thừa Ngọc Kinh Sơn, đã ước chừng 2000 năm rồi. Truyền thừa chí cao trên đỉnh núi, còn chưa từng có ai có thể duy trì lâu như vậy. Hắn hẳn là đã vượt qua 20 lần khảo nghiệm, không biết còn bao nhiêu khảo nghiệm nữa mới có thể trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ. Từ 2000 năm trước, trên Ngọc Kinh Sơn có người tiếp nhận truyền thừa chí cao bắt đầu, bản tôn của Hoàng Cổ Điện chủ liền nghe được tin tức này. Tin tức này ở vũ trụ hải lan truyền xôn xao, hầu như tất cả trưởng khống giả chủ thể giả đều đưa ra phán đoán, người tiếp nhận chuyển thừa chí cao hẳn là lục vũ của Thái Hư vũ trụ rồi, những năm này cũng chỉ có hắn xông qua 36 trọng thiên. Hoang cổ điện chủ cũng cảm thấy suy đoán này đáng tin cậy. Sau đó những năm này, Lục Vũ bước hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết, càng khiến hắn khẳng định suy đoán này. Phong địa dưới trướng Lục Vũ, Vũ Thánh Lục Trường Sinh năm xưa giờ đã trở thành một vị thần vương. Còn Bạch Ngọc Giao thì tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, chất đống đến thần hầu cảnh giới. 1.000 tỷ quân công tích phân năm xưa, ngoài đổi lấy cương vực làm lãnh địa ra, phần lớn quân công tích phân còn lại, Lục Vũ đều giao cho cha mẹ. Cho dù tư chất của mẫu thân bình thường, cũng trở thành thần hầu, có được thọ mệnh ngang bằng với vũ trụ. Không chỉ như thế, trước khi vũ trụ diệt vong, nàng có hy vọng rất lớn trở thành thần vương. Không có cách nào, lượng lớn tài nguyên này, nếu đặt trên người những thiên kiêu kia, đều có thể chất đống ra được vài vị thần đế rồi. Vì vậy, cho dù tư chất của Bạch Ngọc Giao có kém đến đâu, cũng có thể chất đống thành thần vương. Lúc này, Bạch Ngọc Giao có chút lo lắng nhìn về phía tinh không, Lục Vũ hắn đã biến mất 2.000 năm rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Lục Trường Sinh bên cạnh lắc đầu nói, điện chủ nói cho ta biết, hắn ở Ngọc Kinh Sơn trong vũ trụ hải tiếp nhận chuyển thừa chí cao. Nếu thành công, liền có thể trở thành cường giả trên toàn bộ vũ trụ hải. Bạch Ngọc Giao thở dài một tiếng, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về. Yên tâm đi, Lục Trường Sinh nói, hắn chính là đứa con trai mà ta tự hào. 1 vạn năm sau, ngày này, trên Ngọc Kinh Sơn, tất cả chuông đồng cùng reo vang. Trong tiếng chuông hùng hậu, tràn ngập niềm vui sướng chưa từng có. Cùng lúc đó, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn nhanh chóng nhận chủ, tất cả mọi thứ ở đây đều trở thành vật có chủ, tất cả những người đang lĩnh ngộ tu hành ở đây đều ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì vậy? Ngọc Kinh Sơn có chủ rồi. Vị kia 1 vạn năm trước thành công rồi. Trên đỉnh núi, Lục Vũ chậm rãi mở mắt. Quả nhiên là truyền thừa Ngọc Kinh Sơn, độ khó thật sự khoa trương, chọn vẹn 1 vạn năm à, mới thành công kế thừa. Khó, 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 quá khó rồi. Quá trình ở giữa, quả thực là muôn vàn khó khăn. Nói thật, nếu không phải thân thể linh hồn song song hoàn mỹ, cộng thêm tượng đá trong vĩnh hằng thần điện, cùng rất nhiều bảo vật, đan dược trong điện phụ, còn có 750 lần suy diễn mà mình để dành, ước chừng 75.000 năm thời gian tu hành phụ trợ của hệ thống, giúp hắn vượt qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác, thật sự không thể thành công. Cũng may, dù sao, hắn đã thành công. Lúc này, Lục Vũ đã hoàn thành lột xác cuối cùng, thu hoạch được sự trưởng thành cực kỳ khủng bố. Trở thành vĩnh hằng thủy tổ, chỉ là vấn đề thời gian. Trong tương lai xa xôi, càng có hy vọng trở thành người siêu việt tất cả. Còn Ngọc Kinh Sơn cao 8 triệu ức năm ánh sáng này, là một kiện chí bảo. Nếu có chủ tể giả không biết tự lượng sức mình đến Ngọc Kinh Sơn, Lục Vũ tiện tay liền có thể trấn sát hắn. Chỉ là, phúc họa tương y đã trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ đời mới, vậy hắn phải gánh vác tất cả nhân quả của Ngọc Kinh Sơn, bao gồm báo thù cho Ngọc Kinh Sơn chi chủ đời trước. Ngọc Kinh Sơn chi chủ đời trước, hắn chết ở bên ngoài tận cùng vũ trụ hải, đó là một siêu chiều không gian khác, nơi đó tên là Trung Yên chi địa. Nói cách khác, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lục Vũ phải rời khỏi vũ trụ hải, đi tới Trung Yên chi địa nguy hiểm kia. Lục Vũ cũng không bài xích, hệ thống của hắn, luân hồi tháp của vạn tộc chi địa, luân hồi tháp của 36 trọng thiên, đều là kiệt tác của vị kia, đại ân như vậy, tự nhiên phải báo đáp. Nghĩ đến đây, Lục Vũ ngẩng đầu, nhìn ức vạn vạn vũ trụ rực rỡ, lại cúi đầu, nhìn xuống rất nhiều cường giả trên Ngọc Kinh Sơn, trong lòng có thể nói là chưa từng có thoải mái như vậy. Mọi người, truyền thừa kết thúc, bản tọa đã là Ngọc Kinh Sơn chi chủ, mọi người đi hay ở, có thể tự mình quyết định. Giọng nói của Lục Vũ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, tất cả cường giả đều rơi vào trầm mặc, đi hay là ở. Có người không chút do dự, xoay người rời đi, cũng có người vẻ mặt cùng nhiệt, hy vọng có thể trở thành một viên đại tướng dưới trướng Lục Vũ, ngày sau có thể lập công ở vũ trụ hải này. Nhưng càng nhiều người, lại rất do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mọi người có thể từ từ suy nghĩ, rồi hãy đưa ra quyết định. Ngọc Kinh Sơn, từ hôm nay trở đi, chính là một thế lực lớn của vũ trụ hải. Giọng nói của Lục Vũ lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Sơn. Những cường giả này, có thể tranh thủ, tự nhiên phải tranh thủ, kiên quyết rời đi, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói xong lời này, Lục Vũ nhìn về phía Thái Hư vũ trụ, không khỏi có chút cảm khái. Chọn vẹn 1 vạn năm, lần đầu tiên rời đi lâu như vậy, ta nên về nhà một chuyến, tuy rằng bản thể không thể tiến vào, nhưng có thể phân ra một hóa thân trở về. Không biết cha và mẹ thế nào rồi, thật muốn nhanh chóng gặp bọn họ. Còn có, sư phụ nhất định sẽ rất kinh ngạc, Mạc Ly sư minh cũng sẽ giật mình chứ. Ha ha, còn vũ trụ hải này, cuộc phiêu lưu mới, phiêu chiến mới, rốt cuộc có thể bắt đầu rồi, còn có Trung Yên chi địa thần bí kia. Toàn thư hoàn.